Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hà Nội bàn cách ứng phó thảm họa phóng xạ, rò rỉ từ ba nhà máy Trung Quốc nằm cạnh biên giới Việt Nam. Pháp kêu gọi Mỹ Triều tiếp tục tiến tới thượng đỉnh. Nga, Pháp thúc đẩy nỗ lực hòa bình cho Syria. Trung Quốc chỉ trích Mỹ rút lời mời dự diễn tập hải quân.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Hà Nội bàn cách ứng phó thảm họa phóng xạ rò rỉ từ ba nhà máy Trung Quốc nằm cạnh biên giới Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Bùi Tiến với tựa đề Vấn đề trước hết là học thuyết, đường lối, chính sách. Kế đến, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Và tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Ki-won loan báo Bình Nhưỡng mở ngỏ giải quyết các vấn đề với Mỹ bất cứ lúc nào và cho dù thế nào đi chăng nữa. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự trù vào tháng 6. Chúng tôi trân trọng các nỗ lực của Tổng thống Trump chưa từng có trước nay bởi bất kỳ vị Tổng thống nào muốn tạo nên một thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử. Thông tấn xã Trung ương của Triều Tiên dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này ngày 25 tháng 5. Chúng tôi một lần nữa muốn nói với Hoa Kỳ rằng chúng tôi mở ngỏ giải quyết các vấn đề bất kỳ lúc nào, bất cứ cách nào, ông Kim Ki-won tuyên bố. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói ông cảm thấy rối bời khi thượng đỉnh Mỹ-Triều không được xúc tiến như kế hoạch. Thông tấn xã Yonhap dẫn lời ông Moon thúc giục tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu của ông Moon được đưa ra tại cuộc họp khẩn với các giới chức an ninh hàng đầu tại Seoul sau khi Tổng thống Trump loan báo hủy họp với ông Kim vì thái độ thù nghịch của Triều Tiên. Ông Moon nói ông cảm thấy rối bời và tiếc rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều không diễn ra vào ngày 12 tháng 6 như dự tính. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn là những nhiệm vụ lịch sử không thể trì hoãn hay từ bỏ. Ông Moon gặp ông Trump tại Washington hôm 22 tháng 5, nhưng có vẻ ông không biết gì về quyết định mà ông Trump đưa ra hôm 24 tháng 5. Tòa Bạch Ốc nói chính phủ Triều Tiên vi phạm một số cam kết với Hàn Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến thượng đỉnh tháng 6 tại Singapore giữa ông Trump với ông Kim. Một giới chức cao cấp của Mỹ cho AP biết Bình Nhưỡng không hồi đáp thông điệp từ Mỹ tìm cách thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh. Nguồn tin của AP cho biết thêm, Triều Tiên cũng không thực hiện lời hứa cho thanh sát viên quốc tế tới giám sát việc dỡ bỏ địa điểm thử nghiệm hạt nhân hôm 24 tháng 5, dù có cho phép ký giả quốc tế chứng kiến.
Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 5 bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Saint Petersburg, ông Macron nói rằng ông mong rằng hành động của Tổng thống Trump chỉ là một nút thắt trong một tiến trình cần được tiếp tục. Tổng thống Putin nói Nga lấy làm tiếc khi thấy thượng đỉnh Mỹ-Triều bị hủy và cho biết ông hy vọng cuộc họp này dù sao đi chăng nữa cũng sẽ diễn ra. Trước đó cùng ngày 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng sau, đồng thời tố cáo Bình Nhưỡng có thái độ thù nghịch công khai.
Triều Tiên ngày 24 tháng 5 đóng cửa địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri để chứng tỏ cam kết phi hạt nhân hóa trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ cuộc họp được mong đợi. Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh sự nhượng bộ đơn phương của Triều Tiên để giúp tạo điều kiện dễ dàng cho một thỏa thuận rộng rãi hơn với Hoa Kỳ hầu hoàn toàn chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên để nước này được dỡ bỏ các chế tài và đảm bảo an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyo-duk nói, chúng tôi hy vọng hành động này sẽ trở thành một cơ hội để phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong tương lai. Tuy nhiên, dù việc đóng cửa khu phức hợp thử nghiệm hạt nhân là một cử chỉ tượng trưng có ý nghĩa, nhưng các nhà phân tích nghi ngờ việc này sẽ kiềm chế khả năng của chính phủ Kim Jong-un thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân nữa trong tương lai. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại California, nói trong một cuộc phỏng vấn với Vice News rằng việc này làm cho địa điểm thử nghiệm không sử dụng được nữa, nhưng không phải là mãi mãi và không phải Triều Tiên không đủ đồi núi và nhân sự để xây những đường hầm mới. Có tin tức nói vụ thử nghiệm hạt nhân cuối cùng vào tháng 9 năm 2017 đã làm một đường hầm sụp đổ và địa điểm này không còn sử dụng được nữa. Nhưng các nhà phân tích nói vẫn còn hai đường hầm khác có thể được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm sau này. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên trong tháng này nói việc tháo gỡ địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri sẽ được thực hiện bằng cách dùng chất nổ làm sập các đường hầm, chặn lối vào và tháo gỡ các cơ sở quan sát, các tòa nhà nghiên cứu và các trạm an ninh. Truyền thông Hàn Quốc loan tin về việc đóng cửa địa điểm Punggye-ri vào chiều ngày thứ Năm, 24 tháng 5. Các chuyên gia vũ khí hạt nhân sẽ phải nghiên cứu ảnh vệ tinh và những vụ nổ để xác định mức độ địa điểm này được đóng cửa. Một số nhà phân tích đồn đoán là Triều Tiên không đóng cửa hoàn toàn địa điểm này, mà thay vào đó chỉ lắp lối vào các đường hầm để sau này các công nhân có thể đào lối vào và địa điểm này sẽ hoạt động trở lại nếu chính phủ muốn tái tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hà Nội là một trong số các tỉnh miền Bắc Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu một trong ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ, theo đánh giá của một đề án vừa được chính quyền thủ đô phê duyệt. Truyền thông trong nước hôm 24 tháng 5 cho hay, mối nguy từ nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc được xem là một trong 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội, ngoài các rủi ro khác như vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy nổ, đổ sụp công trình, v.v. Cả ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đều nằm ở vị trí rất sát với Việt Nam. Nhà máy điện hạt nhân Phong Thành ở Quảng Tây chỉ cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 50 cây số. Nhà máy điện hạt nhân Sương Giang trên đảo Hải Nam cách đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng hơn 100 cây số và nhà máy điện hạt nhân Trường Giang ở Quảng Đông cách biên giới Việt Nam khoảng 200 cây số. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2016, ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã khiến cho nhiều chuyên gia về năng lượng lên tiếng bày tỏ quan ngại và đòi hỏi phải có hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ sớm vì nguy cơ môi trường Việt Nam sẽ bị đầu độc bởi các nhà máy này. Theo đề án vừa được phê duyệt, nếu một trong ba nhà máy xảy ra rò rỉ thì bụi phóng xạ có thể phát tán và làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội. Hiện tại, việc xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Việt Nam vẫn đang được tiến hành, theo VnExpress. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 7 trạm đi vào hoạt động ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội và 2 địa điểm ở miền Trung. Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ mở rộng sản xuất năng lượng hạt nhân nhanh nhất thế giới, theo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, kế đến là Nga. Năm 2015, một chuyên gia khoa học hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc, He Jun-shin, từng cảnh báo rằng việc mở rộng nhanh chóng các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc là điên rồ, vì quốc gia của ông đã không đầu tư đầy đủ vào việc kiểm soát an toàn cũng như phát triển chuyên môn đầy đủ. Tính cho đến thời điểm vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có 38 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 19 nhà máy đang được xây dựng. Với tốc độ phát triển này, IAEA dự báo năm 2030, Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ, trở thành quốc gia hàng đầu về sản xuất năng lượng hạt nhân.
Đoàn tàu lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh chở 400 người, trong đó có 50 người nước ngoài, bị lật ở Thanh Hóa vào sáng sớm ngày 24 tháng 5, làm hai lái tàu tử vong. Bảo Thanh Niên cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, 6 toa tàu của tàu SE-19 đi tuyến Bắc Nam bị lật khỏi đường ray sau khi tông phải một chiếc xe tải. Nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Hoàng Linh, chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài. Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa chở khách, 1 toa chở hàng hóa và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu tử vong tại chỗ, 11 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Báo Tiền Phong trích lời các nhân chứng nói, tại thời điểm vụ xảy ra tai nạn, rào chắn đường sắt không được đóng, nên chiếc ô tô tải đã băng qua đường giao cắt khi đoàn tàu tới. Báo Tiền Phong trích lời ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện công an đã mời 2 nhân viên gác chắn đường sắt nơi xảy ra tai nạn để làm việc.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24 tháng 5 chỉ trích Mỹ rút lại lời mời nước này tham dự cuộc tập trận hải quân do Hoa Kỳ tổ chức có tên gọi Vành đai Thái Bình Dương, viết tắt là RIMPAC, vì việc quân sự hóa Biển Đông. Theo Reuters, Bắc Kinh từng tham gia cuộc thao dược hàng hải quốc tế được coi là lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần ở Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Tin cho hay, RIMPAC tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trao đổi trực tiếp, và điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cũng như tính toán sai lầm nếu đôi bên đối đầu trong tình thế xấu hơn. Theo Reuters, Lầu Năm Góc nói rút lại lời mời vì Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo Biển Đông. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm rùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông và lấy đó làm cái cớ để không mời Trung Quốc. Tuyên bố có đoạn viết, quyết định này của Hoa Kỳ không mang tính xây dựng, ngừng trao đổi bất cứ lúc nào không có lợi cho việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc mới đây đã đáp máy bay ném bom xuống đảo nhân tạo nước này đã xây dựng ở Biển Đông, gây quan ngại Việt Nam và Philippines. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 5 nói rằng việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập cất và hạ cánh trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là DOC, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, làm gia tăng căng thẳng gây bất ổn trong khu vực và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nêu trên, không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc, thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, DOC, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, bà Hằng nói. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc xây dựng các cơ sở phòng thủ trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để bảo vệ chủ quyền của nước này và không liên quan gì tới quân sự hóa.
Đài Loan ngày 24 tháng 5 mất thêm một đồng minh ngoại giao thứ nhì trong vòng chưa tới một tháng khi Burkina Faso loan báo cắt quan hệ với hòn đảo tự trị sau áp lực gia tăng của Trung Quốc, đòi các nước châu Phi phải từ bỏ quan hệ với lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của mình. Hiện, Đài Loan chỉ còn một đồng minh ngoại giao ở châu Phi là Vương quốc Swaziland nhỏ bé, cùng mối quan hệ chính thức với 18 quốc gia trên thế giới, đa số là các nước nghèo ở Trung Mỹ và vùng Thái Bình Dương như Belize và Nauru. Bộ Ngoại giao của Burkina Faso không nhắc tới Trung Quốc, nhưng nói rằng sự tiến hóa của thế giới và các thách thức kinh tế xã hội của quốc gia và khu vực buộc chúng tôi phải cân nhắc lại lập trường. Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức vội vã, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan sẽ không nhúng tay vào ngoại giao đô la, đồng thời lên án phương cách của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh Burkina Faso gia nhập vào công cuộc hợp tác hữu nghị Trung Phi càng sớm càng tốt. Nga, Pháp muốn lập một cơ chế giữa các cường quốc để thúc đẩy tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 5 loan báo. Ông Macron nói, mục đích nhằm điều hợp các nỗ lực được thực hiện bởi tiến trình Astana, bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các nước trong nhóm nhỏ, vốn được khởi xướng bởi Pháp và bao gồm Anh, Đức, Jordan, Mỹ và Ả Rập Xê Út. Ông Macron phát biểu bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp báo rằng chúng ta phải bàn về tình hình sau chiến tranh, trọng tâm là xây dựng một Syria ổn định. Ông Macron cho hay đôi bên nhất trí trọng tâm sẽ là hiến pháp mới và lập ra các cuộc bầu cử, bao gồm nhiều thành phần, gồm toàn bộ người Syria, kể cả người tị nạn. Vẫn theo lời ông, đôi bên đã thảo luận về hy vọng của Pháp muốn tạo ra cơ chế quốc tế để quy trách nhiệm các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Sự hỗ trợ của quân đội Nga và Iran trong 3 năm qua đã giúp Tổng thống Syria càn quét mối đe dọa của phe nổi dậy muốn lật đổ ông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump không thúc đẩy việc thay đổi chế độ Iran, mà là để đạt được sự đồng thuận của thế giới về phương cách khiến Tehran hành xử như một quốc gia thông thường. Ông Pompeo ngày 24 tháng 5 cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện biết, chính quyền Mỹ đang tiến hành kế hoạch áp đặt các chế tài trước đây và những chế tài mới đối với Iran với mục đích không cho Iran thịnh vượng để làm chuyện bất hảo. Trước đó, ngày 23 tháng 5, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ loan báo trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Hoa Kỳ dự trù gặp các đồng minh, trong đó có các giới chức châu Âu vào đầu hay giữa tháng 6 để thảo luận về những bước kế tiếp đối phó với việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Kế hoạch về cuộc họp này bắt đầu sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước Quốc tế 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ các chế tài kinh tế làm suy yếu nền kinh tế Iran. Hoa Kỳ cho biết trong những tháng tới có kế hoạch tái áp đặt những chế tài trước đây và áp đặt những chế tài mới đối với Iran với hy vọng thúc đẩy Iran vào bàn thương thuyết về những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo và việc mở rộng can thiệp quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, năm quốc gia khác ký kết hiệp ước quốc tế là Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga, tất cả đều cho biết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân hiện hữu với Iran. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Bùi Tiến với tựa đề Vấn đề trước hết là học thuyết, đường lối, chính sách.
Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 vừa họp xong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời bế mạc. Cuộc họp đạt nhất trí cao và đã thành công tốt đẹp. Bao giờ chả thế. Nội dung cuộc họp trong 6 ngày là 3 vấn đề: đào tạo cán bộ chiến lược, cải cách tiền lương và thực hiện bảo hiểm xã hội. Trong đó vấn đề cán bộ là vấn đề lớn nhất. Vấn đề cán bộ hiện nay đúng là một vấn đề then chốt khi phần lớn các cán bộ đều mắc bệnh quang liêu, giáo điều nặng, mà nặng nhất chính là ông Tổng Bí thư cực kỳ giáo điều Marxist, mắc tệ xa rời thực tế, tham quyền chạy chức chạy quyền chạy tội, tham nhũng, mắc chủ nghĩa cá nhân hưởng lạc, vô trách nhiệm không ngang tầm nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ cao cấp đảng viên bị điều tra truy tố kết án tù từ 20 năm đến chung thân và cả tử hình. Nhưng đây có phải là vấn đề lớn nhất, cấp bách trước hết hay không? Xin thưa với ngài Tổng Bí thư tiến sĩ xây dựng đảng rằng không phải. Cốt lõi vấn đề hiện nay là đổi mới chế độ, đổi mới mô hình chính trị, thay đổi đường lối chính sách cho đúng đắn, hiện đại rồi ngay sau đó mới là lựa chọn cán bộ cho ăn khớp và cho phù hợp theo. Hiện nay không có vấn đề chính trị nào cấp bách hơn là từ bỏ tận gốc gác học thuyết Mác Lê cũ kỹ, từ bỏ chủ nghĩa xã hội Marxist quá hư vô, từ bỏ mô hình cầm quyền độc đảng, từ bỏ nhà nước toàn trị phi pháp quyền, từ bỏ chế độ tam quyền thống nhất không có kiểm soát, cân bằng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ bỏ hẳn đường lối đối ngoại Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên dân chủ, tự do và quyền con người phù hợp với thế giới văn minh phổ cập hiện đại. Marx sinh ra đúng 200 năm khi chưa có máy bay và tên lửa, chưa có trực thăng, tàu ngầm và hàng không mẫu hạm, chưa có điện nguyên tử và máy tính điện tử, chưa có vệ tinh và tàu vũ trụ. 200 năm nền chính trị thế giới đã đi những bước tiến dài và rất dài. Việc ông Tổng Trọng một mực kiên định chủ nghĩa Marx Lenin, kiên định chủ nghĩa xã hội Marxist, kiên định nền chuyên chính độc đảng là một thái độ chính trị cổ hủ lạc hậu hàng vài thế kỷ, là nguyên nhân cốt lõi của thảm họa dân tộc lạc hậu, thấp kém, bế tắc trong phát triển vài chục năm nay.
Cả cuộc họp trung ương 200 con người, không một ai lên tiếng chỉ ra sai lầm dai dẳng, khổng lồ như thế, thật đáng buồn. Chỉ có một lối thoát là xóa đi lầm lại. Hãy mở ngay cuộc họp về đổi mới học thuyết chính trị, đổi mới đường lối, đổi mới mô hình cầm quyền cho tiến bộ, hiện đại, văn minh, hòa nhập với thế giới mới. Sau đó, mở hội nghị về tuyển lựa cán bộ chiến lược, cán bộ kinh tế, tài chính, khoa học, quân sự, ngoại giao, văn hóa, kỹ thuật thật phù hợp thì sẽ xuôi chiều, hợp tình, hợp lý bao nhiêu. Hãy cùng nhau xây dựng một chiếc xe tân tiến, hiện đại nhất, rồi sau đó tuyển lựa kiếp người lái có trình độ cao nhất. Không thể đào tạo một số cán bộ cổ lỗ của thế kỷ 19, không biết máy tính, không biết vệ tinh, không biết toán học cao cấp để lái một con tàu hiện đại của thế kỷ 21. Không ai làm chuyện ngược đời, sai lầm lú lẫn, vừa duyên vô tích sự như cái hội nghị lần thứ 7 khóa 12 vừa bế mạc. Vấn đề khủng hoảng cán bộ vẫn còn nguyên vẹn, hứa hẹn một thời kỳ bế tắc triệt để u ám mới cho đất nước ta. Nhân dân ta cứ bị đưa ra làm thí nghiệm cho Đảng Cộng sản giữa cơn thoái trào bi đát của học thuyết Cộng sản Marxist đã phá sản triệt để, đã thở hắt ra trên toàn thế giới. Sau hội nghị Trung ương 7, uy tín của ông Tổng Bí thư ra sao? Có người cho rằng uy tín, uy quyền của ông lên tới đỉnh cao nhất. Chưa chắc. Một số lớn đảng viên cấp cao và trí thức ngoài đảng công khai yêu cầu ông công khai tài sản riêng, điều mà mọi đại biểu quốc hội đều làm. Nếu né tránh, mọi người sẽ nghĩ ông tay đã nhúng chàm mà còn nhúng sâu nữa.
Nhiều người phỏng đoán tại hội nghị 7, số ủy viên Bộ Chính trị sẽ thay khá khá. Ông Trần Đại Quang sẽ bị ép rút lui vì sức khỏe. Ông Tô Lâm cũng không chắc trụ lại được, nhưng chỉ có một tin quá cũ, đồng chí Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi đảng. Chỉ có tin có thêm hai ủy viên ban bí thư là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay ông Trần Quốc Vượng khi ông Vượng lên làm thường trực ban bí thư, và ông Trần Thanh Mẫn cầm đầu Mặt trận Tổ quốc. Ông Tổng Trọng còn e ngại, chưa dám hành động quyết đoán thêm vì bộ hạ tin cẩn của ông quá thưa thớt. Quanh quẩn vẫn là Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và nay thêm Trần Cẩm Tú, trong khi uy tín của ông bị sứt mẻ lớn trước con mắt thế giới, nhất là ở Liên Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, coi ông là kẻ đầu têu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh táo tợn, liều lĩnh, dại dột cực kỳ mà không dám nhận lỗi khi chứng cứ, vật chứng và nhân chứng đã quá đầy đủ. Một chính khách bạt mạng không hiểu gì về pháp quyền quốc tế lại mặt dày chờ chẽn đến lì lợm. Qua hội nghị Trung ương 7, ông Trọng quả là mất đi nhiều uy tín và quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng ầm ĩ chỉ là một đòn sát phạt nhau giữa các phe cánh tranh giành ảnh hưởng và các chức vị béo bở. Mặc cho những kẻ chuyên nâng bi như nhà luật học Trần Thúc Hoàng nào đó trên báo Nhân dân ca ngợi ông hết mức và cổ vũ ông làm tới, ông vẫn dè dặt do dự vì rất có thể ông sẽ bị đứt gánh giữa đường rất sớm nữa. vì trước con mắt tinh tường của nhân dân, của đông đảo trí thức, của đa số đảng viên có trình độ, ông Trọng dần dần bị nhận rõ là nhân vật bảo thủ nhất, giáo điều cực đoan nhất, già nua cũ cựu nhất và là tổng bí thư Bắc thuộc nặng căn nhất, vượt qua tất cả Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Sự thật hiển nhiên, ông Tổng Trọng là vua giáo điều bảo thủ, là nhân vật nguy hiểm nhất hiện nay đang khóa chặt con đường hồi sinh và phát triển của dân tộc ta, của nhân dân ta vậy.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam, quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.
Nằm ngay kế bên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là một công trình kiến trúc đồ sộ và cũng nổi tiếng không kém. Đó là Thư viện Quốc hội. Công trình này đã được xây dựng trong suốt thế kỷ thứ 19 và chỉ được hoàn thiện vào đầu những năm 1890. Bước vào tòa nhà này, du khách sẽ hiểu được vì sao nó lại được xây dựng trong một thời gian đặc biệt dài như vậy. Có thể nói cả tòa nhà là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và cầu kỳ đến từng chi tiết nhỏ với phong cách đặc trưng của kiến trúc Gothic cổ. Tòa nhà thực sự làm thỏa mãn nhu cầu thưởng ngoạn của những du khách yêu nghệ thuật và kiến trúc, dù là họ đến từ những quốc gia có nhiều công trình kiến trúc đẹp và kỳ vĩ đi nữa. Ông Abaran Garcia, du khách từ Tây Ban Nha, nói:
đã đến Washington DC thì không thể bỏ qua nơi đây rồi. Thật là một kiến trúc tuyệt đẹp, hiếm thấy.
Hiện tại thì Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là một điểm tham quan ưa thích của du khách với hàng chục nghìn lượt người ghé thăm mỗi ngày. Một phần thư viện được sử dụng làm không gian trưng bày giới thiệu về lịch sử nước Mỹ từ thời sơ khai với rất nhiều hiện vật gốc của thổ dân da đỏ và cả những hiện vật thuộc về những người da trắng đầu tiên đặt chân tới đây. Bên cạnh đó cũng có một không gian riêng giới thiệu với du khách lịch sử nước Mỹ trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20 thông qua những bộ phim tài liệu nổi tiếng đã được thực hiện cách đây vài thập kỷ và hàng nghìn hiện vật, tài liệu khác nhau đã từng được lưu giữ tại thư viện. Em Nguyễn Thanh Thư, du học sinh từ Canada, cho biết:
đây là lần đầu tiên em đến với Washington DC và tòa nhà Quốc hội và Thư viện Quốc hội là những nơi mà em không thể bỏ lỡ. Ngoài ra thì em cũng đang là sinh viên và em rất muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của đất nước Mỹ này.
Mặc dù là một trung tâm thu hút du khách, nhưng Thư viện Quốc hội Mỹ hiện vẫn giữ chức năng chính là một thư viện phục vụ nhu cầu bạn đọc. Hàng ngày vẫn có rất nhiều người tới đây tra cứu tài liệu, phục vụ nhu cầu học hỏi và công việc. Thư viện Quốc hội Mỹ hiện là thư viện lớn nhất thế giới với khoảng 15 km tài liệu sách vở các loại từ khắp thế giới đang được lưu giữ tại đây. Vì thế cũng có tới 450 loại ngôn ngữ khác nhau đang được lưu trữ và phục vụ bạn đọc tại công trình đồ sộ này. Thư viện Quốc hội cũng chính là thiết chế văn hóa liên bang lâu đời nhất tại Hoa Kỳ hiện nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Chương trình với sự hỗ trợ công tác thường xuyên của giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiện ông đang công tác tại Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề chính nói về ngành công nghệ thông tin. IT là một trong những ngành rất là phổ biến, rất là hot, càng ngày càng có nhiều người theo học. Nhưng mà vì nó càng ngày càng hot như vậy đó, các bạn trẻ quan ngại là không biết là nó có quá dư không, có còn nhu cầu lớn để mà theo tiếp cái ngành này hay không, hay nên chuyển sang những cái ngành khác. Và xin dành thời gian ngày hôm nay để nói về ngành công nghệ thông tin. Trước hết xin giáo sư vui lòng giới thiệu về cái ngành đào tạo này, nội dung họ đào tạo những gì thưa giáo sư?
Trước tiên cái ngành Information Technology, có nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam là công nghệ thông tin, thì rất là thịnh hành. Về chuyện có việc hay không trong tương lai thì cái chuyện đó không có thành vấn đề, tại vì theo tôi nghĩ trong cái nó gọi là information age thì cái gì mà nó liên quan đến công nghệ thông tin nó sẽ tồn tại. Thì nhiều người cứ sợ rằng là đào tạo nhiều chuyên gia cho ngành công nghệ thông tin sẽ không sẽ ảnh hưởng cho cái sự việc làm cho trong tương lai thì tôi thì nghĩ đó là không đúng. Theo tôi biết cái ngành này thì rất là thịnh hành, nhất là ở Mỹ. Nước Mỹ là hiện tại đứng thứ năm trong thế giới trong cái ngành này và đào tạo chuyên gia về ngành công nghệ thông tin rất là nhiều trong quá khứ. Trước khi mà đi vào chi tiết vào ngành công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn bàn sơ qua cái sự khác biệt giữa cái công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác rất là nhiều. Thì không biết là cô nghĩ rằng là mình cũng nên nói sơ qua để cho các thính giả họ biết được cái sự khác biệt không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng, dạ xin mời giáo sư.
Có nghĩa rằng là công nghệ thông tin là information technology và khoa học máy tính là computer science, là hai cái ngành nó cũng liên quan đến vấn đề tính toán, có nghĩa là computing, nhưng mà nó khác nhau, có những sự căn bản nó khác nhau rất là nhiều. Nếu mà học về khoa học máy tính thì các sinh viên họ chú tâm vào vấn đề thiết lập và sáng tạo ra những cái phần mềm và áp dụng phần mềm ít hơn, và những cái chương trình toán của khoa học máy tính nó nhiều hơn. Còn về IT, có nghĩa rằng là công nghệ thông tin, thì họ chú trọng về vấn đề điều hành và sử dụng cái công nghệ nhiều hơn là sự thiết lập. Thì cái đó là cái sự khác biệt căn bản của hai ngành. Và nhiều người nói ra là họ muốn nói rằng là công nghệ thông tin mà họ nói lầm qua là khoa học máy tính, và đôi lúc họ muốn khoa học máy tính mà họ nghĩ ra là công nghệ thông tin. Vậy thế cái trước tiên là mình phải nói rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai bên, và trong tương lai mình có thể chừa ra một chương trình để mình nói về
khoa học máy tính. Dạ vâng.
Vâng. Những cái bằng mà nó liên quan đến công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là mình nói sơ qua để cho các khán thính giả họ thấy rõ ràng có những chương trình như thế nào.
Vâng.
Thì họ đặt nhiều câu hỏi nó dễ dàng hơn. Trước tiên đi qua về cái chương trình huấn luyện và những cái bằng cho công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều dạng, và cái dạng đầu tiên rất là đơn giản là nhiều người họ chỉ cần một cái chứng chỉ mà thôi, thì họ chỉ tới những cái trường giống như 2 năm trường cao đẳng cộng đồng họ lấy, hay là những cái đại học thì họ lấy một vài lớp mà thôi, có nghĩa là đôi lúc 3 lớp thì họ được một cái chứng chỉ cho công nghệ thông tin. Đó là một cái cách đơn giản nhất. Cái thứ nhì là những cái trường cao đẳng cộng đồng họ có thể huấn luyện các sinh viên có một cái bằng associate degree, là cái bằng 2 năm đó. Cái bằng cử nhân thì cũng có nhiều trường đại học bên này họ có chương trình từ 4 cho đến 5 năm cho chương trình công nghệ thông tin. Và cuối cùng là những cái chương trình thạc sĩ thì nó rất là đa dạng, có thể nhiều đại học họ có những chương trình mà thạc sĩ mà từ có thể không phải là trường thường thường là những cái chương trình công nghệ thông tin là đi từ một trường công nghệ mà ra là trường kỹ sư hay công nghệ, nhưng mà có nhiều trường bây giờ hiện tại có cái khuynh hướng là từ những cái trường giống như trường về business, những cái trường gọi là về không có dính dáng đến vấn đề mà đào tạo những cái phần mềm và phần cứng, mà rất là tổng quát là những cái trường về kinh tế, thì có những cái chương trình thạc sĩ mà rất là thích thú như trong hiện tại ở nước Mỹ, và những chương trình đó nó liên quan đến những cái sự áp dụng về trong vấn đề kinh tế và vấn đề công nghệ thông tin. Và nó có nhiều chương trình nó đến liên quan đến sự an ninh của quốc gia, hay là những sự an ninh của trên mạng lưới. Thì theo tôi nói rằng là cái này nó rất là rộng lớn, có nghĩa là không những một cái trường kỹ thuật hay một trường công nghệ có những chương trình này, mà nhiều cái trường về kinh tế họ cũng có những cái chương trình này như thường. Và đôi lúc những cái chương trình nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều, mà nói về vấn đề điều hành hơn. có những chương trình nó gọi là giống như là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, giống như cyber security, hay là những cái chương trình an ninh trên cái mạng lưới. Thì theo tôi nói là cái chương trình này càng ngày càng rộng lớn, tại vì mình là ở trong cái information age, thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì những cái nhu cầu về cái chương trình này nó càng rộng lớn hơn.
Giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là những cái cấp học đó là đi từ cao đẳng cộng đồng 2 năm cho tới bậc đại học 4-5 năm, rồi sau đó là thạc sĩ khoảng trung bình 2 năm. Thế còn có bậc tiến sĩ đào tạo ngành này không thưa giáo sư?
Tôi không có thấy nhiều họ đi vào chương trình tiến sĩ về chương trình hiện tại. Thì tôi nghĩ tiến sĩ thì có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhiều hơn. Thì nhiều người họ học qua công nghệ thông tin, được cử nhân rồi và thạc sĩ rồi, thì có thể họ xin đi vào chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính. Có nghĩa là hiện tại thì tiến sĩ về công nghệ thông tin thì không có thịnh hành ở Mỹ, theo tôi biết. Tôi có làm nghiên cứu thì tôi không có thấy nhiều. Nhiều người họ học đến mức mà chương trình thạc sĩ là đủ rồi. Tại vì thường thường chương trình tiến sĩ thì nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng mà công nghệ thông tin thì nó chú trọng về sự áp dụng và sự điều hành. Nó giống như là một chương trình về management, hay là chương trình điều hành và như kinh tế vậy đó. Bởi thế những chương trình tiến sĩ về ngành công nghệ thông tin thì tôi thấy chưa có.
Thưa giáo sư, mình nói bậc học, thời gian học rồi thì cũng xin hỏi luôn học phí của từng bậc học. Nếu cao đẳng cộng đồng thì học phí bao nhiêu, bậc đại học và bậc cao học thì như thế nào?
Nếu ở trong cái đại học thì chúng ta đã nói rồi trong quá khứ là nếu mà tất cả các đại học ở bên này, người ta cũng ai trường đại học nào cũng có một chương trình về công nghệ thông tin, thì cái học phí nó cũng giống nhau hết. Giống như là học phí cho các cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ là trung bình là chỉ khoảng đâu 25.000 cho đến 30.000 một năm mà thôi. Và nếu lên cấp bậc đại học cử nhân thì có thể rằng là khoảng 4-5 cho đến 50.000 đô la một năm. Thì giống như cho những chương trình khác thôi. Đây là chỉ một cái ngành khác.
Vâng, thạc sĩ thì sao ạ?
Thạc sĩ thì tôi đã nói rồi là nó cũng giống như là cử nhân mà thôi.
Vâng.
Nếu mà học ở một đại học mà chương trình cử nhân khoảng 40.000, trung bình là hiện tại là 40.000 cho đến 50.000 đô la, thì cái chương trình cho thạc sĩ cũng giống như vậy mà thôi.
Vâng.
Nó không có khác hẳn hơn nhiều. Cho chương trình giữa chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Vâng, từ 4-50.000 cho bậc đại học và cao học, và bậc cao đẳng cộng đồng thì thấp hơn một tí.
Còn một nửa, khoảng 20.000, 25.000.
Bây giờ những câu hỏi khác không liên hệ tới ngành khoa học máy tính hoặc là công nghệ thông tin, nhưng mà cũng nhân đây các bạn đang chờ đợi thì xin giáo sư vui lòng trả lời giúp. Những câu hỏi như là Hoàng Hoàng Chu hỏi là bên ngành y thì bên Mỹ có dễ xin học hay không?
Ngành y thì hiện tại ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, và tùy theo cái trường đại học nào, có nhiều trường đại học họ rất là khó khăn để nhận vào. Thì trong trung bình thì nếu mà bạn không có quyết định học một cái trường học nào, một đại học nào, thường đại học càng cao thì cái vấn đề đi vào nó khó khăn hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là thì cái ngành y thì ở nước nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhưng mà nếu mà bạn có điểm MCAT tốt thì tôi nghĩ rằng là vào được cũng dễ dàng, chứ không gì khó khăn đâu.
Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chuyên môn của ông là về ngành kỹ sư của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng tuần khi mà ông tới với chương trình của chúng tôi đó, thì ông luôn luôn nghiên cứu những cái ngành học khác nhau để có thể giới thiệu và giải đáp những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những cái ngành học nó quá xa lạ, nó không có thuộc vào cái lĩnh vực của ông đó, thì cũng cần thời gian nghiên cứu để mà trả lời nó chính xác. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ những câu hỏi khác nói về lập trình. Thưa giáo sư, ngôn ngữ lập trình được xem là ngôn ngữ quốc tế chung cho mọi người, mọi nước, thì xin giáo sư có thể nói thêm về vấn đề coding hay lập trình phần mềm, cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu việc làm ở Mỹ trong ngành nghề này, thưa giáo sư.
Vấn đề coding ở Mỹ rất là thịnh hành, là cái đó một trong những cái phần mà nó gọi là, bên này nó gọi là software engineering đó. Tôi nghĩ rằng là nó cũng trong một cái ngành phụ của một khoa học máy tính. Khoa học máy tính thì chia rất là nhiều ngành, và về ngành coding thì nó liên quan đến vấn đề mà thiết lập về phần mềm đó, có nghĩa là phải viết coding để mà hiện thành những tác phẩm những cái tác phẩm của phần mềm đó. Thì hiện tại software engineering nó rất là cần ở nước Mỹ. Nếu các bạn học về ngành này thì chắc chắn là sẽ có việc ở Mỹ.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, mới tốt nghiệp ngành cầu đường và muốn học thêm thạc sĩ thì bên Mỹ có nhận hay không?
Nếu mà các bạn có học ra chương trình cử nhân của một trường đại học được công nhận ở Mỹ, trong chương trình cử nhân về xây dựng là Civil Engineering, thì kiếm chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có rất là nhiều. Thì tất cả các đại học lớn nào cũng có những chương trình này.
Bạn hỏi thêm là không biết trong lúc học đó có cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không?
Mình có một thời gian đã nói chuyện về là trong khi đi học thì các bạn có những cái cơ hội làm có nghĩa là giảng phụ, có nghĩa là teaching assistant, hay là đi nghiên cứu phụ cho các giáo sư ở đây. Thì hai hình thức đó các bạn có thể dùng được để mà thu nhập thêm vấn đề tiền bạc trong cái thời gian ở bên Mỹ. Ngoài ra các bạn có thể đi làm việc cho các giáo sư, giống như mình chấm bài hay là phụ tá các giáo sư vào những cái chương trình sửa soạn để các giáo sư họ dạy. Thì cái đó là những cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được một số tiền trong thời gian đi làm,
dạ,
đi
vâng.
học ở bên này.
Vâng. Dạ, Thùy Môn xin hỏi giáo sư là ngành y đó, giáo sư, đặc biệt là dược, có dễ, có cơ hội đi du học hay không, và làm việc bên Mỹ thì có cơ hội làm việc hay không?
Thì mình đã nói trước, đây có một chương trình nói về chương trình dược và chương trình y. Tất cả các đại học lớn bên này thì có những cái chương trình dược và y. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn cái điểm khá thì nó cũng dễ dàng thôi, không phải là khó khăn gì như các bạn nghĩ.
Yêu cầu đối với đi du học ngành dược đó thì cần những cái yêu cầu nào cơ bản thưa giáo sư?
Thì mình cũng nói qua những cái cơ bản, thì bên ngành y thì cần MCAT, mà bên dược thì cần PCAT. Thì một cái bài thi mà các bạn phải cần để mà có cái điểm cao mới được nhận vào. Ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn và những lời giới thiệu của các giáo sư thì quan trọng nhất cho cái vấn đề nạp đơn để xin được vào chương trình. Bài thi đó là thường thường họ tổ chức ở Mỹ, và nếu được vào rồi thì chương trình trong quá khứ thì nếu trường chương trình dược thì mình có thể ra là giống như là tương đương với lại là thạc sĩ, nhưng mà bây giờ họ đã đổi rồi, tất cả các sinh viên học sau cử nhân vào chương trình dược là ra là học là người ta gọi là PharmD đó, Doctor of Pharmacy hết. Bởi thế nó hơi khác. Trong quá khứ là các bạn có thể học một cái chương trình thạc sĩ tương đương với lại một chương trình thạc sĩ, tại vì sau 4 năm cử nhân thì được nhận vào trường dược để mà ra thạc sĩ dược. Nhưng bây giờ cái chương trình đã bỏ rồi, các bạn nào học 4 năm xong cử nhân thì vào thì ra là tiến sĩ dược chứ không phải là thạc sĩ dược nữa.
Dạ.
Không có cái sự lựa chọn mà học ra thạc sĩ nữa, mà phải học ra tiến sĩ luôn.
Đặng Văn Tú xin hỏi giáo sư về yêu cầu được nhận vào cho cấp học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.
Thì cũng giống như tất cả các chương trình thạc sĩ khác, các bạn phải có điểm tốt cho cái bằng cử nhân của các bạn. Và bằng cử nhân theo tôi biết thì nó có phải liên quan đến cái ngành công nghệ thông tin, không có phải tổng quát được. Như trong quá khứ mình có nói những cái chương trình mà mình không cần phải một cái chương trình cử nhân mà nó liên quan đến cái chương trình thạc sĩ. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu muốn học thạc sĩ về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có cái bằng cử nhân về hay nhất là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính, thì các bạn có đủ khả năng và có đủ kiến thức để đi vào học chương trình thạc sĩ của công nghệ thông tin.
Tức là đã có bằng cử nhân của cái ngành liên hệ và
liên hệ.
Điểm TOEFL, dạ, và học lực.
Vâng, vâng,
dạ.
Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc là ngoài ra có những cái điều kiện khác là về điểm anh, có nghĩa phải học học kỳ thi về TOEFL và hay là IELTS, và cái điểm của TOEFL là tối thiểu là 80 và IELTS là phải 6.5 thì mới được đủ điều kiện nhận vào những cái chương trình thạc sĩ bên này.
Lina Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ điện tử, bây giờ muốn nộp đơn xin học tiến sĩ ngành điện tử, đại học ở Mỹ có nhận ngành này hay không?
Có, về chương trình điện tử thì ở Mỹ tất cả các trường kỹ sư đều có. Thì nếu các bạn đã học ra xong thạc sĩ về điện tử thì nó đủ điều kiện nếu mà chương trình thạc sĩ đó ở một trường mà được công nhận ở Mỹ thì các bạn có thể vào thẳng chương trình tiến sĩ ở Mỹ luôn.
Huỳnh Công Thu xin hỏi giáo sư điều kiện để nhận được nhận vào cấp học tiến sĩ luật, thưa giáo sư.
Tiến sĩ luật là JD, mà thật ra là mình đã nói qua trong quá khứ là có một nếu mà các bạn muốn vào chương trình tiến sĩ luật là Juris Doctor đó, thì các bạn phải có một bằng cử nhân liên quan đến cái ngành này. Có nghĩa rằng là không liên quan trực tiếp mà có thể liên quan tổng quát và gián tiếp. Giống như các bạn học một chương trình cử nhân về chính trị thì cũng có thể thi cái bài thi quan trọng là LSAT, là LSAT, có nghĩa là cái bài thi mà nó dành riêng cho những người muốn đi học luật ở bên này. Thì điểm LSAT phải cao và điểm trung bình trong cái chương trình cử nhân phải cao thì các bạn mới được đủ điều kiện để nộp vào để mà đi học chương trình Juris Doctor. Thường thường là tôi nghĩ là 3 cho đến 4 năm tùy theo trường.
3 tới 4 năm ạ?
Vâng, vâng. Dạ. Có nhiều trường thì 2 năm mà thôi. Tại vì dạ, nó vâng. Cũng là tương đương với cái thạc sĩ. Nhưng mà tối đa là khoảng 3 năm. Dạ. Hay là có nhiều trường họ kéo dài đến 4 năm. Nhất là cho những sinh viên mà không có cái kỹ nhân liên quan thẳng đến về lĩnh vực luật học ở bên này.
Dạ.
Thì những sinh viên đó họ phải hỏi học đi những cái lớp học để mà bù qua cho những kiến thức mình thiếu sót cho cái ngành luật.
Có một cái bài thi bắt buộc để vào ngành tiến sĩ luật không ạ?
Có LSAT, LSAT giống như là MCAT thì các bạn phải thi LSAT. LSAT, dạ. Các bạn Google là biết rõ ràng cái hình thức của nó như thế nào.
Vâng, tức là cái bài thi đó là khi mà mình được nhận ở đây rồi, qua đây mới thi hay là thi được từ Việt Nam thưa giáo sư?
Không, phải thi trước để mà tùy theo cái điểm của LSAT thì bạn có sẽ được hay không?
Dạ. À, nhận hay không là tùy cái điểm của bài thi đó, cái bài thi đầu vào của ngành luật. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nếu từ ở Việt Nam á, thì có thể thi được cái bài thi này không?
Được ạ, tại vì có những cái chương trình mà tôi không hiểu, không nhớ rõ, nhưng mà mình có thể đến những cái trung tâm ở Việt Nam để mình thi LSAT, giống như là MCAT hay là SAT hay là PCAT vậy đó. Nhưng mà tôi không nhớ rõ là trong những thành phố nào. Và không nhớ rõ rằng là có cái chương trình cái bài thi LSAT có thể thi online được hay không. Theo tôi biết là không được, phải face to face. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng là cái thành phố nào ở Việt Nam thì mình có thể thi LSAT được.
Dạ vâng. Hưng Lê Việt đang học lớp 10, bây giờ phải chuẩn bị như thế nào để du học ngành IT thưa giáo sư?
Cái câu hỏi nó hơi tổng quát. Các bạn muốn đi qua học sau lớp 10 hay là đợi hết chương trình
tốt nghiệp
trung học rồi
trung học luôn rồi mới đi học đại học? Dạ.
Vâng, vâng. Thì nếu mà xong cái chương trình trung học thì các bạn có cái bằng tương đương là bằng trung học đó. Thì mình có nhiều đại học họ cần SAT thì mình phải thi SAT. Có nhiều đại học không cần. Các bạn dùng cái đó vào cái điểm trung bình của cái chương trình học ở trong trường trong thời gian ở trung học thì các bạn nạp đơn thì cái cách mà đi học chương trình công nghệ thông tin thì nó không khác những chương trình khác như chúng ta đã nói trong quá khứ, có nghĩa là các bạn cũng phải thi chương trình Anh văn TOEFL hay là IELTS và đi làm phỏng vấn như vậy thôi, vân vân và vân vân, không có gì khác những chương trình khác.
Còn nếu như đang ở lớp 10 mà các bạn muốn đi du học ngay, không đợi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam đó, thì các bạn qua đây có thể phải học lại từ lớp 10 phải không giáo sư?
Vâng, thì chương trình lớp 10 thì qua đây thì như chúng ta nói trong quá khứ là nếu mà học trường công thì các bạn chỉ học tối đa một năm mà thôi. Mà nếu mà muốn học cho đến ở Mỹ cho đến khi ra trường để lấy cái bằng tương đương bằng trung học thì các bạn phải học trường tư bên này. Thì nó đắt hơn một chút nhưng mà mình không có phải ra khỏi trường sau khi học một năm như những trường công ở bên này.
Cái sự chênh lệch giữa trường tư và trường công thì khoảng từ 10 tới 20 ngàn một năm phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy cô. Tùy những cái tiểu bang, có thể đắt hơn những khác. Nhưng mà theo tôi biết là cũng khoảng, như cô nói đúng là khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô la một năm.
Đỗ Đăng Thiết.
Có nhiều trường rất là đắt.
Đỗ Đăng Thiết xin hỏi về điều kiện để học cao học ngành kinh tế.
Thì đầu tiên các bạn phải có một cái bằng tương đương, nếu không đủ thì phải học bù. cái bằng đó là gọi là Bachelor of về cử nhân về quản trị kinh doanh, bên này gọi là Bachelor of Mass of Business Administration đó. Mà nếu không có đúng cái bằng như vậy, những cái bằng giống như là có thể liên quan đến mà không có liên quan trực tiếp thì các bạn phải học bù một số lớp, khoảng mất cũng khoảng 2-3 lớp lớp học trước khi các bạn có thể nạp đơn để xin vào nó gọi là MBA. Mình đã nói vừa rồi là chương trình Master of Business Administration đó là thạc sĩ về quản trị kinh doanh đó. Là chương trình ghi vừa rồi mình nói cách đây 2 tuần hay 1 tuần đó.
Thưa giáo sư Hà Ngô, cho hỏi về du học ngành xây dựng ở Mỹ, công việc ở đây có được không? Dạ.
Công việc ở đây là ở đâu? Ở Mỹ hay
chắc
là ở Việt
Nam?
Chắc
là sau khi du học thì các bạn muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Mỹ đó. Không biết là có khá không?
Vâng, thì tùy theo những cái nhu cầu. Theo tôi biết, nếu các bạn học mà muốn ở lại ở Mỹ làm việc thì tối thiểu là mình phải học ra tiến sĩ về ngành xây dựng, là doctoral degree về civil engineering, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn là chỉ học ra bằng cử nhân mà thôi. Yeah. Và khi ra rồi, trong thời gian các bạn làm thì các bạn có thể xin cái visa gọi là B2 hay là B1, tôi không nhớ rõ. Thì cái visa đó là người ta, các bạn phải chứng minh rằng là những cái ngành của bạn nó quan trọng đến cái quốc gia của nước Mỹ, thì hy vọng họ sẽ cho các bạn ở lại.
Iris Đạt, về ngành kỹ thuật dầu khí, bạn muốn học cao học thì như thế nào? Có dễ xin học hay không?
Thạc sĩ về kỹ thuật dầu khí là,
yeah,
tôi nghĩ là petroleum đó, về cái ngành ngành dầu hỏa đó.
Vâng.
Thì có một số đại học ở Mỹ, nhất là ở vùng Texas, thì họ có những cái ngành này. Thì cái chương trình thạc sĩ giống như những chương trình thạc sĩ cho những chương trình khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì điều kiện cũng giống như vậy, và những cơ hội mà để đi học bên này, và ngành về dầu hỏa thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều nhu cầu ở Mỹ, nhưng mà không tùy theo cái thời kỳ này thì có thể rằng là vì những cái khủng hoảng về dầu thì tôi nghĩ rằng là có những cái cơ hội mà mình không có trong thời kỳ trước. Và những cái vấn đề có việc hay không là tùy theo cái nhu trường thì mình không thể nói trước được.
Bây giờ một câu hỏi khác của Apple. Anh Thu Nguyễn xin hỏi giáo sư về cơ hội nghề nghiệp ngành điện tử ở Mỹ, có cơ hội việc làm sau tiến sĩ ở Mỹ hay không?
Rất là nhiều, tại vì cái ngành điện và điện tử là một ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ. Tất cả đa số sinh viên Việt Nam theo tôi biết đi ra du học ở Mỹ là học về cái ngành này. Và cái nhu cầu của ngành này rất là nhiều. Hiện tại ở Mỹ có cái vấn đề rất là thiếu kỹ sư trong cái ngành điện và điện tử. Thì các bạn học trong ngành này thì chắc chắn sẽ có việc ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên là cũng phải đáp ứng những cái điều kiện khác nữa, chứ không phải ai học
vâng. Thì đương nhiên thì mình không nói ra, nhưng mà các bạn cũng phải cái điểm tốt và học trường được công nhận ở Mỹ, thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tại vì cũng có rất là nhiều những cái người cạnh tranh đó, thành ra là học lực phải thật là xuất sắc để có một cái công ty nào họ rất cần mình, họ có thể mời mình tác. Vâng, việc xin học bổng trong cái ngành đó có khó hay không? Đó là câu hỏi tiếp theo của Apple Anh Thu.
Thì tùy theo, mình nói tổng quát thì không được, nhưng mà nếu mà các bạn được may mắn thì khi mà mình liên lạc với những cái trường mà mình muốn đi học thì họ có những chương trình học bổng, như chương trình học bổng của đại học chúng tôi ở trường công giáo, thì chúng tôi có những chương trình riêng, thì mỗi đại học có những chương trình riêng cho các giáo sư trong cái ngành, sinh viên trong cái ngành này. Cho các bạn nên liên lạc thẳng với các trường đại học đó trước khi nạp đơn.
Cơ hội học bổng thì cũng có, nhưng mà nó rất là đa dạng đó, tùy ngành, tùy trường nữa, và họ bớt giảm bao nhiêu phần trăm, cũng còn tùy học lực và tùy số lượng sinh viên của họ có nữa.
Vâng. Dạ. Cái cách hay nhất là mình liên lạc thẳng các trường mình muốn đi học qua email hay là phone, thì mình biết rõ ràng hơn trước khi mình mất thời giờ để nạp đơn.
Biên Đỗ xin hỏi giáo sư là đã có bằng dược ở Việt Nam rồi, bây giờ nếu mà qua Mỹ đó, định cư thì có được công nhận cái bằng này hay không, hay phải học lại?
Cái thứ nhất là cái bằng dược đó là, theo tôi biết là ở Việt Nam học dược ra thì tương đương là cử nhân mà thôi, không phải là thạc sĩ nữa, tại vì cái cách thức về dược Việt Nam nó khác hẳn ở Việt Nam, và Mỹ. Ở Việt Nam mình nghĩ rằng là học ra dược thì chỉ dạy về cái cách về lo về vấn đề thuốc thôi, nhưng mà vấn đề dược ở Mỹ thì nó rộng lớn hơn, về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề buôn bán, về vấn đề điều hành. Thì theo tôi nghĩ cái luật chung là khi các bạn học ra ở Việt Nam thì nó hơi khó khăn để được công nhận ở Mỹ, tại vì cái cách huấn luyện của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau rất là nhiều về trong cái ngành dược. Thì câu hỏi của bạn thì rất là khó trả lời. Cái thứ nhất là phải học cái trường nào có được công nhận ở Mỹ hay không, và nếu cái trường đó nó có được công nhận đi nữa thì cái mức độ mà ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ ở rất là khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tôi nghĩ là chắc chắn hơn nếu muốn việc làm ở Mỹ thì các bạn nên học lại, tối thiểu là học chương trình PharmD để mà được cái bằng được công nhận ở Mỹ.
Yeah.
Mà dùng cái bằng Việt Nam mà qua đây mà tôi nghĩ rằng là để xin đi làm việc thì khó khăn lắm, tại vì cái cách huấn luyện ở Việt Nam nó khác ở bên này về ngành dược.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi vẫn còn nhưng mà chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì như thường lệ thì chúng ta phải hẹn gặp nhau vào tuần tới. Thế mỗi tuần thì giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn lại trở lại với chương trình của đài VOA trong tiết mục gọi là Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ, để mang tới những thông tin về những ngành học, cách giáo dục đào tạo ở Mỹ, cũng như trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam đang mong muốn đi du học Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đón theo dõi thường xuyên mỗi tuần 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam để được cập nhật những thông tin mới nhất, mà cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới con đường chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hatton Howard ngày 15 tháng 5 nói Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về những phúc trình cho thấy chính phủ Trung Quốc quấy nhiễu hội thánh giao ước mưa sớm tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi hội thánh này dự trù tổ chức một buổi tưởng niệm các nạn nhân động đất năm 2008 tại Mân Xuyên vào ngày 12 tháng 5. Bà Howard nói, chính phủ Hoa Kỳ cùng với nhân dân Trung Quốc đau buồn trước hàng chục ngàn người bỏ mạng trong thảm họa này, và ghi nhận giá trị của việc tưởng niệm và kêu gọi chính phủ có những biện pháp thích đáng để ngăn ngừa hay giảm thiểu những tai họa trong tương lai. Hành động của chính phủ Trung Quốc nằm trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn để hạn chế những cộng đồng tôn giáo tại Trung Quốc tự do hành đạo, trong đó có người Hồi giáo Uyghur và người Tây Tạng theo Phật giáo. Nhà cầm quyền đã phá hủy nhà thờ phượng, thi hành mạnh mẽ những hạn chế trong những quy luật về tôn giáo được tu chính, và cấm bán kinh thánh trên mạng. Quảng bá và bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu là một ưu tiên của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Howard nói Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các cam kết quốc tế của nước này nhằm cổ suý việc tôn trọng tự do tôn giáo cho tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.